莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy giờ Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và xin chúc sức khỏe chú và cũng như là mời nghệ sĩ Phan Đình Minh đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay.
Dạ, dạ. Hơn 43 năm đã trôi qua nhưng những bí ẩn chưa có lời giải thích về thảm kịch này vẫn còn ám ảnh biết bao nhiêu người trong nước cũng như người ngoại quốc. Và rồi cách đây 4 năm, ngày 22 tháng 8 năm 2014, một người công dân trí thức, tiến sĩ, bác sĩ đã phải bỏ một cái gọi là phục vụ nhân dân, hiếu với dân, chung với đảng. Đối với nhân dân, ông là người, ông là một người yêu nước chân chính. Hành động của ông là một hành động không vì lợi ích cá nhân, không vì danh vọng, huyền ngã. Và điều này không có gì gọi là chưa có lời giải thích, vì chính ông đã giải thích cho đảng và cho tất cả mọi người trên thế giới biết. Trong tâm tình thân mến gửi lời chào đến người khách mời của chương trình ngày hôm nay, người bạn rất là thân của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đó là tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, trung tá Đinh Đức Long. Xin gửi lời chào đến chúng ta, Đinh Đức Long. Dạ, dạ. Chúng ta nghe được tôi không?
Tôi nghe rõ lắm, anh nghe rõ tôi không?
À, tôi nghe chúng ta 5 trên 5 thưa ông. À, tôi mới thưa với ông về những chuyện gọi là vận mệnh. Vận mệnh của nước Mỹ ngày 11 tháng 9, vận mệnh của Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 và vận mệnh của ông ngày 22 tháng 8 năm 2014. Tưởng rằng mình đã ra khỏi đảng, mình không còn trong cái đảng này nữa thì cuộc đời mình cảm thấy yên ổn hơn. Nhưng chắc không phải vậy. Điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Vâng ạ, à, đúng như vậy anh ạ. À. Vì tôi bỏ đảng nhưng chắc là đảng chưa muốn bỏ tôi.
À, bác sĩ nói lại bạn không
vâng.
Đảng không muốn bỏ bác sĩ
là... Rồi, chắc là đảng chưa muốn bỏ tôi. Thì vừa rồi họ gửi giấy mời tôi trở lại sinh hoạt đảng. Sau khi tôi từ chối, họ lại đổi chức làm. Thì do một bí thư chi bộ cơ sở dẫn đầu xâm nhập nhà tôi sẽ ép một tuần một ngày, tức là tôi đi 6 tuần trước. Là bị tôi mời ra không ra thì tôi sẽ phải mời ra cùng họ phải ra về. Vâng.
Trước khi chúng ta nói câu chuyện người ta đã xâm nhập vào nhà ông bất hợp pháp và ông đã đuổi ra. Xin hỏi thời tiết Sài Gòn đẹp lắm của tôi hôm nay tốt không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Sáng thì mưa, chiều thì nắng đẹp. Tôi vừa đưa con gái đi học về thì nắng đẹp. Vâng anh.
Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm mới đưa con đi học và trong vòng một thời gian rất là ngắn ông đã lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Như tôi đã hứa với ông là tất cả những cái gì việc xảy gì ra cho có thể nguy hiểm đến tính mạng và gia đình của ông, chúng tôi sẽ mời ông lên chương trình này. Sài Gòn đẹp lắm. Ông đã ở Sài Gòn được bao nhiêu năm rồi thưa thưa chúng ta?
À, thưa anh, là tôi ở đây từ năm 90 đến giờ ạ.
90 tức là được mười mấy
năm.
Được bao nhiêu năm?
Gần 30 năm rồi.
Gần 30 năm.
Gần 30 năm rồi.
Gần 30 năm rồi. Dạ, năm nay chúng ta cũng có tuổi rồi. So sánh giữa lúc ông còn đi học ở ngoài Hà Nội, so sánh những năm ông thành người thành danh thành tài tại Hung Gia Lợi và những ngày ở Sài Gòn 30 mấy năm, ông thấy nơi nào đẹp nhất không?
À, đẹp nhất thì mỗi nơi có một cái đẹp anh ạ. Nhưng mà đẹp nhất có lẽ những năm tháng tôi đi du học bên Hungary là năm tháng đẹp nhất. Cái năm tháng nó chỉ có ăn học để tiếp thu kiến thức và nền văn minh của nhân loại. Tôi thấy là những năm tháng có lẽ hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ.
Tôi không biết ông nói trong cái lá thơ của ông, tôi không lập lại chuyện cũ đâu, nhưng mà nói chuyện cũ để chúng ta có chuyện mới, thưa ông. Ông ở trong đảng gần 32 năm và rồi tôi không biết ông vừa mới nói tôi nghe không được rõ lắm qua điện thoại, đó là đảng bỏ ông ấy, ông bỏ đảng, không biết những cái điều đó. 4 năm trời ông ra khỏi một cái tổ chức, tôi cũng chẳng nhắc làm gì vì ông cũng biết rồi, hữu xạ tự nhiên thơm mà. Ông ra khỏi cái tổ chức đó, ngược lại, nhìn ngược lại thời gian, tôi hỏi câu này nó cũng thừa thôi. Ông nói là đảng còn vẫn muốn có ông. Điều suy nghĩ của ông và điều phát biểu của ông như vậy là như thế nào, thế chúng ta đinh đó không?
À, thì như là tôi đã giải thích trong các phút ấy. Tại vì tổ chức đảng này thì nó cái hoạt động theo tôi hiểu nó khác với một tổ chức phong kiến cả. Tại vì tôi ra tuyên bố lương thương từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 4 năm rồi. Thì cái điều đó có lẽ rất hiếm hoi và bất ngờ với đảng, là hoàn toàn bất ngờ. Họ không biết được, không tin được cái điều đó. Thế sau hơn 4 năm có lẽ họ cũng tính toán thiệt hơn. Thì như vậy là theo như họ hiểu và theo cái cơ chế, cái quy trình của họ là muốn ra khỏi đảng phải được họ cho phép. Và đây tôi chẳng cần ai cho phép cả. Cho nên quyền của tôi theo đúng điều về đảng, điều về đảng là điều 1. Thứ kết 2 tôi nói rõ vào đảng là tự nguyện. Thế nên tôi không tự nguyện nữa. Tôi chán anh, mà tôi nói rõ lý do là tôi tuyên bố tủa. Thì đấy là cái quyền của tôi. Đấy nhất, cái thứ hai là cho tôi để đảng đi rõ thôi. Mà đảng biết là 3 tháng không sinh hoạt, không đóng đảng phí thì tổ chức đảng có thể khai trừ. Một cái quyền khai trừ của họ cũng bị tôi tước mất. Nên họ cũng muốn rằng là gì? Là họ bao giờ cũng ở gọi là kèo trên. Nghĩa là bây giờ họ mời tôi lại. Nếu như tôi chấp nhận chuyện quay lại thì nghĩa là cái tuyên bố của đảng của tôi là vô hiệu hóa, và họ sẽ ngay lập tức họ sẽ dùng cái quyền của họ, thứ nhất là dùng cái ngay điều lệ đảng thôi, và bắt tôi phải nói theo ý của họ, tôi phải thực hiện theo đúng cái quy định của họ, và họ có thể ra cái quyết định gọi là khai trừ thôi, và trước mắt có thể họ tổ chức cuộc họp đấu tố thôi, nhưng họ không giành lại quyền chủ động, nhưng mà tôi đã tước cái quyền đó của họ bằng cái quyền của tôi theo đúng điều lệ đảng, và tôi không tự nguyện nữa, và tôi muốn từ bỏ. Nên họ rất bất ngờ và họ phải buộc phải viết giấy mời thôi. Và bản thân giấy mời này cũng lại là vi phạm điều lệ đảng rồi. Nên trong cái văn bản, trong cái áp phút trả lời tôi viết trên Facebook thì tôi phân tích rõ rồi. Họ là vi phạm điều lệ đảng họ chẳng tôn trọng gì cá nhân mình đâu. Trải qua là vì họ bị mất mặt, họ bị thất bại hoàn toàn về mặt chính trị. Nên họ buộc phải nghĩ ra cái cách này thì họ biết là chưa biết. Thế sau khi đạt được điều đó thì họ lại tìm cách họ cập nhật giải pháp nhà tôi, họ không báo trước, không hẹn trước, không có thông tin gì đột ngột. Tôi vừa đi làm thì là kéo một phái đoàn tập vào, trong đó có bí thư chi bộ cơ sở dẫn đầu. Tôi phát hiện ngay, tôi mời ra và không gian tôi đuổi. Thì tôi nói rõ là muốn gặp tôi thì phải đăng ký trước thời gian, nói rõ nội dung phải làm về gì, tôi xem xét, tôi xác định được thì tôi sẽ trả lời đàng hoàng, không phải bất kỳ lúc nào sau nhà tôi. Nó càng thể hiện họ lúng túng về mặt chính trị, lúng túng về mặt phương pháp, và buộc họ phải chọn cái cách gọi là tệ hại nhất, hạ sách nhất, tức là xâm nhập trái phép vào nhà tôi. Như vậy hành vi này của một tổ chức đảng là vi phạm ngay hiến pháp thôi. Điều 2 cái xác định rõ là công dân quyền bất khả xâm phạm ở chỗ ở. Ngay họ không lời gì, họ thuộc vào họ nói chuyện với tôi. Để tập quen cái cách là hành xử là như du côn ấy. Họ thích làm gì thế nào? Mày không nghe là mày là thằng chống đối, mày là thằng gọi là ngang vật, mày là thằng vân vân của thứ họ sử dụng. Nhưng mà tôi dùng ngay chính luật của họ thôi. Và dị vàng là tôi như vậy là trái pháp luật. Tôi mời ra không ra mà tôi tuyên bố ngay các vị như vậy là vi phạm pháp luật. là camera nhà nhà gia đình tôi ghi lại hết. Thế cho nên là ngay lập tức khi họ rút đi rồi, tôi đã điện thoại từ báo cho chủ tịch phường 3 quận Gò Vấp mà tôi cư trú là ông Bình, và sau đó đánh chung là cảnh sát khu vực trực tiếp phụ trách chỗ gia đình nhà tôi ở, mà có toàn bộ nội dung mà tôi chỉ rõ là người trong cái đoàn ấy toàn là người lạ, nhưng có một người tôi biết là cô Thuận, là bí thư chi bộ cơ sở, là dẫn cái đoàn đấy không bảo. Và cho đến nay là gần một tuần rồi, thì cả chính quyền, tức là ông chủ tịch phường đứng đầu và cơ quan công an chưa có ai hồi âm cho tôi là họ là những ai, động cơ mục đích gì mà họ đã làm hành động vi phạm pháp luật một cách trắng trợn như thế. Và đảng lúc nào cũng được là đạo đức là văn minh, đạo đức văn minh chứ cái tối thiểu có người vào nhà ta chích xét được nghĩ được sao chứ, nên kể cả vào chức năng có thể vào làm việc của tôi thì cho biết nội dung chứ. Đạo đức văn minh thì cái điều tối thiểu không biết, nội dung làm việc không biết, được báo chờ đặt như vậy là họ cố tình làm chuyện này nói nôm na là đánh úp tôi để tôi làm sao bị bất ngờ và họ sẽ nắm thế chủ động. Và một điều ngang ngược hơn nữa, họ còn mang điện thoại thương hiệu quay phim tôi, mặt tôi ngay trong gia đình nhà tôi. Tôi hỏi đây này có kẻ cướp, trong khi là cái anh nhất đấy, các vụ cướp ngân hàng ở Nha Trang chỉ có 2 ngày, kẻ cướp nó bịt mặt, nó sẽ đeo khẩu trang vân vân, họ tìm ra được. Mà trong khi đây một cái tổ chức, một số người mà có do bí thư chi bộ cầm đầu, không phải nhà tôi, chả khác kẻ cướp cả. Tôi báo hơn tuần này công an cũng chính quyền không có hiểu, không phát hiện, không trả lời tôi là họ là ai, tên tuổi của mình, mục đích làm gì. Những cái đấy là có lẽ là các giờ Việt Nam mới có chuyện đấy thôi, nhưng mà các nước văn minh, tôi nói ở Mỹ chẳng hạn, anh biết rồi, xâm nhập rải trái phép người ta có quyền rút súng bắn chết luôn, mới hiểu đúng không?
Chắc chắn rồi thưa
chúng ta, mời ra ông ra được tuổi thì chúng tôi đang là đạo đức văn minh cái gì đây. Cái này là xuyên suốt họ có sai phạm phải có hệ thống và cái tìm cái lấy sai sửa sai. Thế tôi chắc là sau vụ này chắc còn lại còn nghĩ lưu hành cái phần gì nữa thì mình chưa thể tưởng tượng được ra, nhưng mà đến sự phục từ đây xuyên suốt từ chuyện này họ là cái mà là.
Thưa chúng ta, bác sĩ Đình Đức Long, tôi cá nhân tôi với cá nhân ông, chúng ta có cái duyên khởi với nhau không ạ? Và như tôi thưa với ông là tất cả những cái điều gì nó xảy ra cho ông ấy không phải một mình ông biết đâu, và chúng tôi sẽ cho cả thế giới này biết những điều gì đã và đang và sẽ xảy ra với ông. Ông mới phát biểu là người ta vô tình đánh úp ông, người ta không vô tình đâu. Người ta không vô tình đâu. Ông là người dân biết mặt Chúa biết tên mà nó còn làm như vậy. Tôi hỏi ông, những người dân ngu khu đen nó lôi cổ về đồn công an, nó đánh chết tươi mà. Ông cũng đã có lần ông bị nó đánh ông te tua ở trên xe bus mà. Nhưng mà lần này chắc tôi không biết là nó có tính nó đánh ông tại nhà ông hay không, chưa thưa chúng ta Đinh Đức Long. Nó có tính nó đánh ông tại nhà ông không?
Tôi nghĩ là mọi cái điều đều không thể xảy ra. Tại vì mình ấy, thì mình, sức mạnh của mình chưa có lẽ phải là chính nghĩa thôi. Nhưng mà sức mạnh cơ bắp thì mình cũng có. Họ nhiều người, họ mình, họ trong bóng tối, họ lúc. Họ ra đòn thì có lẽ là mình phải chịu thôi, chả sao được. Thì đấy là, mà cái này nó không chỉ riêng với tôi, mà với nhiều người rồi. Sống trong chế độ này thì cái điều đó xảy ra, cái điều bất hạnh thì nó xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Cho nên là mình phải chấp nhận thôi anh ạ.
Chúng ta biết bác sĩ là người giỏi lắm, ông có nhiều bằng lắm. Tôi nói ông cho tôi mượn một cái bằng của ông để tôi sống bên này tôi vui vẻ. Ông biết là chùm cộng sản Tàu Mao Trạch Đông và một anh nữa đang nằm tại Lăng Ba Đình, họ mượn chữ của nhau, nó nói là trí thức là cục phân. Tôi xin phép vào chúng ta để tôi nói đúng tiếng Bắc Kỳ của ông với tôi đi, nó nói trí thức là cục kích. Tôi không biết cái điều đó có phải sỉ nhục tất cả những người trí thức tại Việt Nam hay không. Và không biết cái điều đó có phải là điều sỉ nhục chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long hay không. Và có phải cái điều đó, chính cái điều đó ông bị sỉ nhục như vậy. Ông đã đi ra khỏi cái đảng đó, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không thưa chúng ta?
À, tôi nhìn nếu tôi không đâu nhập ấy, thì tôi nói là từ ông Lê Ninh. Chứ từ ông Mao. Ông Mao thì nói lại. Và những người khác nói theo thôi. Tôi chấp ở điểm từ ông Lê Ninh. Và trên thực tế thì ở dưới riêng cộng sản họ chả coi chính trị là cái gì cả. Ngay trong cái gọi là cương lĩnh cái đầu tiên của đảng cộng sản Đông Dương do tổng bí thư Trần Phú khởi thảo, nó không là trí tuệ địa hào nào tận gốc xuất từ rễ này. Trí là đầu tiên, ý thức đầu tiên, phú ơi phú đông, địa chủ của cường hào ở phần sau. Trí tuệ địa hào nào tận gốc xuất từ rễ. Nên là kẻ thù đầu tiên mà nguy hiểm nhất họ vẫn coi trí tuệ. Đấy, cho nên là ông Hà Kỳ Phu đấy, ông đã có bài thơ đấy, bốn anh trí thứ địa hào, rồi chỉ riêng anh trí thì lao đao đến giờ. Cả ca thương trí ngưng ngơ, do công nông trí trung cờ liên minh, trông lên điểm búa hay, trí ta vẫn chẳng thấy mình ở đâu. Quay sang tìm thú địa hào, thì ba bụng phệ đã bảo thẳng ra, nghĩa là ba bụng phệ thú địa hào đã bảo thẳng hết rồi, còn anh trí trúc cũng quản. Thế là cái thơ của ông Hà Kỳ Phu cũng biết. Cách đây khoảng chắc cỡ 20 năm hơn 20 năm rồi, khi mà nghe cái nghị quyết của đảng về đường lối chính trị ông cũng đổi thay rồi, nghĩa là xuyên suốt là họ coi thường chức, mặc dù họ rất cần không có chức thì họ không thể chiến thắng được trong cuộc chiến tranh vừa rồi. Đó là điều mà tôi đã chứng kiến, rất nhiều chức thức đã có đến người con địa chủ, họ vẫn trọng chiến đấu bị tử hình, thế là cảnh sát tử hình, nhưng mà con họ vẫn trọng dụng trong giai đoạn nhất định để mà chiến thắng được cái chiến tranh phá hoại của Mỹ bằng kỹ thuật, bằng bom từ trường, bằng không quân ở trận trí thức kia, nhưng mà chỉ dùng khi họ cần, sau đó họ bắt tay bỏ vỏ hoặc là họ sẽ cho anh vị trí nào đó là tượng trưng thôi. Trên thực tế họ cũng quan trọng, thì đấy là cái cách từng người của ta anh ạ.
Thưa chúng ta, những cái điều ông mới nói, tôi vẫn thưa với ông như thế này này. Việc người ta làm ấy, hay việc ông làm ấy, ông có theo nó cũng đánh, nó cũng xiết. Miền Nam, bao nhiêu người trong miền Nam có theo nó cũng xiết. Ông nghe được tôi không, thưa chúng ta?
Nghe rõ anh ạ, nghe rất rõ.
Bên đường dây này chúng tôi bị trục trặc, không được nghe rõ lắm, mà bây giờ tạm thời chúng ta cúp điện thoại đi, để tôi nhờ anh kỹ sư Quốc Duy anh ấy gọi lại, chúng ta có cái đường dây nó tốt hơn để cho quý khán thính giả nghe được chúng ta nhé. Ông cúp điện thoại đi và chúng tôi sẽ gọi lại ông ngay. Chúng ta nghe được tôi, thưa chúng ta Long.
Tôi nghe rất rõ anh ạ, anh có nghe rõ tôi không?
Dạ, bây giờ nghe rõ hơn rồi. Cảm ơn chúng ta nhiều. Cái điều mà tôi vừa mới thưa với ông ấy là ông có theo nó cũng xiết, mà ông không theo nó cũng xiết. Nhưng đối với chúng tôi ấy, những người ở trong miền Nam, mặt trận giải phóng miền Nam ngày xưa ấy, ở trong miền Nam ấy, họ nhìn qua cuộc đời của họ, dùng cái chữ cho nó đúng với những người đó đi, họ dâng hiến cho Đảng Cộng sản. Để rồi 2-3 tháng sau Đảng nó kêu biến hết. Những con rối ở trong miền Nam, ông vào Sài Gòn cũng biến hết. Có hai người tôi rất là quý mến đều là những người trong Đảng cả. Một người đó là ông bác sĩ Đinh Đức Long, gần 32 năm tuổi đảng. Một người nữa là ông chắc không biết, và tôi đã mời đến chương trình này 1-2-3 lần rồi, đó là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là con của con cháu các cụ đấy. Ông có biết ông tiến sĩ này không, thưa bác sĩ Long?
Tôi biết đấy nhỉ, anh Phạm Chí Dũng là con ông Phạm Mạnh Hùng, trưởng ban tổ chức chính quyền của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đấy.
Những người đều là đó. Những dạ thưa bác sĩ.
Nói đi.
Tôi nói tất cả những người đều theo đảng cả, đều có tuổi đảng cả. Nhưng đảng là thế nào thì tôi cũng chả cần phải nhắc lại làm cái gì. Những cái chuyện nơi ông ở một ngày, hai ngày, ba ngày hay 31 năm ông cũng đã nhìn thấy rõ. Và đối với chúng tôi ấy, chúng tôi trân quý ông lắm, là vì ông thực sự là một người Việt Nam, có tâm hồn Việt Nam. Và cái đảng duy nhất, nếu mà có cái đảng duy nhất là đảng Việt Nam, là những người Việt Nam với nhau như tôi với ông vậy. Trong những năm tháng ông ra khỏi đảng, tôi cảm ơn ông lắm, mà tôi không phải tôi nhắc lại đâu. Ông đã giúp đỡ rất nhiều người, anh em đồng đội của tôi kẹt lại lắm. Những người đã bỏ một phần xương máu trong cuộc chiến. Dĩ nhiên ông ở bên ông, tôi ở bên tôi, đánh nhau xong rồi thì thôi, có gì đâu. Ông cũng đọc lịch sử Mỹ, ông biết Bắc Nam mà. Lâu nay ông còn đi khám bệnh cho những người thương phế binh hay không, tại dòng chú có thế hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì năm nay thì các cha thông báo với tôi từ đầu năm ấy, thì tôi có hỏi thì các cha nói là đủ bác sĩ rồi, thì nên là không mời nữa. Thì tôi cũng cảm ơn thôi, vì những năm trước thì thiếu bác sĩ, năm nay có lẽ là nhiều anh em trẻ họ đến, họ tình nguyện phục vụ, thì mình cũng vài năm rồi, có lẽ mình cũng lại già rồi, thì các cha không mời đi thôi, tôi cũng làm việc khác tại vì tôi cũng nhiều việc. Nếu
không
tôi lại sẵn sàng,
vấn đề
gì cả anh à, chuyện đấy bình thường.
Không, tôi biết ông lúc nào cũng sẵn sàng làm những cái việc đó cả. Và nếu mà không có những người bắt đầu chương trình giúp cho anh em thương phế binh như ông thì chắc không có những người trẻ sau này nữa. Nhưng mà điều tốt là tất cả những vị, tôi không biết những vị bác sĩ sau này có là đảng viên hay không, nhưng thôi cái chuyện đó chuyện không quan trọng. Cái lòng của họ là tốt, họ khám cho những người thương phế binh. Tôi muốn nhắc với ông một chuyện nữa, đó là chuyện về an ninh mạng, về đặc khu. Không biết cái chuyện này, hai cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến ông hay không. Tôi chắc là nó ảnh hưởng đến ông đấy, vì cách đây một hai ba tháng gì đó, ông đã bị một cái con bé nào đó nó thù hằn ông ấy, tôi không biết, nhưng mà nó phá những cái Facebook của ông. An ninh mạng nó có ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, Đinh Đức Long, trong tương lai không, thưa chúng ta?
Trong tương lai thì an ninh mạng tôi vừa nói rồi, cái luật nó sẽ có, theo luật thì ảnh hưởng đến mọi người, nhất là những người mà sử dụng cái không gian mạng để phát biểu ý kiến của mình trái với lại cái mong muốn của đảng, thì chắc chắn là sẽ tìm cách họ luật hóa rồi, họ tìm cách có thể quy chụp thì tội là chống đối, tội nói xấu chế độ, vân vân. Thì cách đây mấy tháng anh em người nhắc ấy, tôi bị khóa hai cái mức liền trong tháng 6, trong 4 ngày tháng 6, mà tôi đã phải viết là thư khiếu nại đến cô Lê Diệp Kiều Trang là đại diện của Facebook phụ trách thị trường Việt Nam là SEO đấy, nhưng cũng chẳng thấy họ có cái thái độ gì cả, gọi là điều chỉnh sửa sai. Mặc dù tôi đã chứng minh toàn bộ những việc họ lý do họ đưa ra họ khóa Facebook tôi là sai và trái pháp luật, không đúng. Đấy, nhưng mà cũng không, họ không rõ. Thế cho nên tôi đã phải mở thêm một cái trang nữa là trang Mai, ngoài cái Facebook mới lập ra để mình đối phó, để mình tiếp tục là có cái không gian, có cái để mình thể hiện chính kiến của mình. Đó, thì anh đã thấy rồi.
Ngoài chuyện an ninh mạng ra, một cái chuyện nữa chúng ta cần nhắc đến, thưa bác sĩ biết là có những cái việc nó xảy ra cách đây 1-2-3-4 năm gì đó, chuyện bullshit. Tất cả, tôi nghĩ là tất cả người dân ở trong nước đều phản đối về cái chuyện bullshit. Sau chuyện bullshit đến chuyện Formosa, rồi bây giờ đến chuyện đặc khu. Nếu chúng ta có đọc lại lịch sử ở trong miền Nam, tôi nghĩ là ông đọc đấy, ông biết ông cố tổng thống Ngô Đình Diệm có lần ông đã phát biểu như thế này: vùng cao nguyên là một nơi có tầm quan trọng lớn về chiến lược và kinh tế. Về chiến lược, nó nằm giữa ba quốc gia Việt Miên Lào. Ai chiếm được cao nguyên có thể gây áp lực đối với những cả các quốc gia khác, có nghĩa là cả ba quốc gia đó. Đâu có ai cần chiếm đâu, nó tự dưng nó dâng bô xít cho tàu mà. ở Formosa có người nào kêu nó đến nó mở hang đâu. Nó tự động nó kêu tàu Đài Loan, tàu chó nào đó đến mở hang mà. Rồi bây giờ cái ba cái đặc khu này đó, nếu ông nhìn về chiến lược miền Bắc ngay giữa đảo Hải Nam, miền Trung chỗ Vũng Áng gì đó, cách Trường Sa chưa đến một tiếng rưỡi giờ bay. Rồi ở dưới Phú Quốc, cái đuôi của phía Nam miền Nam đi hết tất cả mọi nơi. Cả ba những nơi mà tôi vừa mới nhắc với ông ấy đều là những chỗ quan trọng cả, và tất cả đều dâng cho tàu rồi. Có phải cái điều đó nó sẽ giống lại cái chuyện Thành Đô năm 2020 không, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Theo tôi nghĩ cái chuyện mà hội nghị Thành Đô năm 90 thì nội dung cụ thể thế nào thì mình cũng không thể biết được. Tất cả đều là phỏng đoán thôi. Nhưng mà cái chuyện như anh nói về mua chiếc Tây Nguyên ấy, thì rõ ràng là người ta phản đối rồi. Người phản đối, thậm chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn viết ba thư phản đối. Mà họ vẫn cứ triển khai. Và cuối cùng thì bây giờ là thất bại. Đồ voi đi chuột. Họ là... Nhưng mà để nói rằng là những cái việc họ làm, họ bất chấp quyền lợi dân tộc, bất chấp sự phản đối của người dân, là họ phải trả giá. Mà như anh nói thì cái câu mà ai chiếm được Tây Nguyên thì là chủ Đông Dương, thì tôi nghĩ từ thời người Pháp mà đã nói câu đấy rồi, tức ông Bình Diện, ai làm chủ Tây Nguyên thì là chiếm, coi như chiếm được Đông Dương. Thì như họ thì vì chiếm được như vậy để tàu nó vào, ví dụ dạng là công nhân nếu khi vợ lì không về nó đẻ con đẻ cái ra đấy thì là cái thành cái đội quân tại chỗ rồi. Rồi tiếp tục là không ra để đấy ô nhiễm môi trường như vậy, dân phản đối. Và trên thực tế, như tôi nói là cái kế hoạch của họ chậm lại rất nhiều rồi. Lẽ ra cái tổ máy số 1 đã được hoạt động lâu rồi, nhưng vì phản đối cho nên nó chậm lại. Và bây giờ thì chả thấy thông tin gì nữa, thì không biết là mức độ hoạt động đến đâu. Nhưng một điều chắc chắn rằng là tất cả những điều đó đều chậm hơn so với kế hoạch, so với những muốn họ muốn làm. Chắc chắn là ở đây có cái vai trò đấu tranh của người dân tại chỗ và người dân trong nước cũng như quốc tế nữa. Còn cái ba đặc khu như anh vừa nói thì nó phục vụ cho cái con đường tơ lụa Trung Quốc. Trung Quốc có cái ý tưởng là Đảng Cửa Bình do Tập Cận Bình đưa ra là cái con đường tơ lụa đấy. Thì đấy là cái tham vọng của họ. Nhưng mà cái tham vọng họ làm được hay không là chuyện khác. Mà trên thực tế là cái luật đặc khu đã phải dừng lại rồi. Và lùi lại. Và bây giờ lùi lại. Chưa nói rõ được phải lùi đến bao giờ. Thế là lùi mà chưa có thời hạn. Thì đấy là được thắng lợi bất đầu. Nhưng mà nhìn trên màn cờ toàn cầu ra thì nhưng chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc xảy ra, Trung Quốc chắc rằng cũng chẳng có tiền đâu mà để thực hiện cái vành đai con đường tơ lụa đấy. Thì cái đấy là thực tế là nhiều khi tôi nghĩ là tham vọng của họ rất lớn, nhưng mà chưa chắc họ đã thực hiện được, mà thậm chí cũng hiểu chết vì chính tham vọng đấy, họ mọc lộ tham vọng đấy và đã bị nước Mỹ, cụ thể là ông Tổng thống Donald Trump này, ông Lee cũng đang ra mấy cái đòn chiến tranh thương mại. Thì tôi cảm nhận là mọi việc nó sẽ không phải suôn sẻ như ý đồ của Trung Quốc muốn. Đấy cũng là cái mà khách quan thôi anh ạ.
Hôm qua tôi có đọc ở trên mạng, tôi không biết cái này có đúng thật hay không, nhưng mà tôi đọc thì tôi có hỏi ông thôi. Một người ăn cơm và được giáo dục tại miền Nam nhưng đã phản lại miền Nam, đó là đồng chí Mái, chủ tịch Quốc hội bây giờ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố là nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn nhiều. Điều suy nghĩ của ông khi ông ở trong miền Nam, điều suy nghĩ của ông một phần nào con ông đang được học giáo dục ở ánh sáng của miền Nam. Và điều suy nghĩ nữa là tôi không biết là cái câu nói đó của đồng chí chủ tịch Quốc hội có đúng sự thật trong lòng hay ai nói ra câu đó. Ông nghĩ thế nào về nền giáo dục của miền Nam chúng tôi ngày xưa, một phần nào ông đã biết đến, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ các bạn bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là bà được học phổ thông trong thời Việt Nam Cộng Hòa, trên bà cũng qua hai thời đại rồi, trên câu nói của bà tôi nghĩ là chính xác. Thế còn thế hệ chúng tôi đều học cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hết, ngay con cái tôi bây giờ thì dù ở Nam miền Bắc thì cũng là một chương trình giáo dục thôi, cũng là người thầy xã hội chủ nghĩa thôi, cho nên không thể nói là không có sự khác biệt với miền Nam miền Bắc. Hiện nay thì đều là các thầy cũng chung một cái lò ra. Còn bà Ngân mà nói như vậy thì bà có cơ sở đấy, như tôi vừa nói là bà học phổ thông, bà sinh năm 1954 mà, bà phổ thông hoàn toàn giống như thầy Việt Nam Cộng Hòa. bà so sánh với con cháu bà bây giờ thì bà thấy là chúng mày khổ quá, học như thế mà cũng không nhớ. Trong khi ngày xưa bà học như thế mà bây giờ bà vẫn nhớ. Thì tôi nghĩ là bà nói câu là khách quan, là chính xác. Cái nữa là bà cũng nói một cái chuyện nữa là theo tôi nếu mà đúng như vậy thì cũng là cái hay. Bà nói là cái luật là cái thông tư 19 vừa rồi cho thống đốc ngân hàng lên những ký về chuyện cho phép dùng đồng nhân dân tệ trên 7 tỉnh biên giới đấy. Bà nói là cái này là nhiều ý kiến phản đối là vi phạm hiến pháp thì pháp luật, và tôi đã từng phản đối thì cần phải xem xét lại và nói cho cuộc họp ủy ban thường vụ quốc hội. Và nếu như hai câu là đúng thì tôi nghĩ đây cũng là cái điểm mới của cái bà đấy, khác hẳn với cái phát biểu của bà khi mà luật đặc khu bà nói là cái này bộ chính trị thông qua rồi quốc hội bàn ra được luật, bàn không có thì cuối cùng là gì, là quốc hội phải lùi vô thời hạn. Và bây giờ bà nói được hai câu này nếu đúng như bà nói, tôi nghĩ đây là cái tiến bộ của bà ấy, và nói phần bà đã phần nào là phản ánh đúng cái nguyện vọng của người dân. Thì trong cái tình hình thực tế hiện nay là họ phản đối cái chuyện mà giáo dục này, đã phản đối cái chuyện là dùng tiền nhân dân tệ trực tiếp trên các tỉnh biên giới. Thì như vậy tôi nghĩ là cái gì họ làm nó đúng thì mình phải ghi nhận và mình giám sát cái họ nói vậy họ có làm đúng như vậy không, hay chỉ nói như vậy để là chi cái bức xúc của dân, để dân giảm bức xúc thì còn lặng lẽ họ làm được lại. Cái đấy chúng ta phải giám sát và thời gian sẽ cho tôi trả lời nhỉ.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, tôi không tôi không nói con người giống con vật đâu, tại vì tôi nếu nói con người là con vật thì cái điều đó đều sỉ nhục. Nhưng nếu đã là con người, chúng ta cũng còn biết, tôi cũng còn biết đó, uống nước nhớ nguồn mà. Tôi cũng còn biết là ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà. Những người nào đó có lên được tích chức nào chăng nữa thì nó cũng đã được huấn luyện giáo dục từ miền Nam mà ra mà. Tôi cũng vẫn nhớ quê hương miền Bắc của tôi vậy thưa ông. Tôi vẫn nhớ quê hương Nam Định của tôi gần ông vậy, tôi vẫn nhắc mãi mà. Mà có lần là cách đây 2-3 tuần gì đó tôi nói chuyện với một cô giáo ở ngoài Hà Nội. Tôi nói với cô ấy là dầu rằng tôi đã có hơn 2/3 cuộc đời tôi ở ngoại quốc này nhưng tôi vẫn nói tiếng Việt Nam được mà. Tôi nhắc đến ông, tôi nhắc đến vấn đề giáo dục và tôi muốn đặt vấn đề với ông là như thế này. Ông biết, tôi biết người Việt Nam, nước Việt Nam chúng ta từ đầu tiên chúng ta không có ngôn ngữ ông ạ. Chúng ta không có ngôn ngữ và chúng ta bị xâm lăng bởi tất cả những nước nó đều mạnh, đều giỏi hơn mình cả. Thằng Tàu, thằng Tây, thằng Mỹ. Và điều nào đó chúng ta đều phải học nó cả là vì nó mạnh, nó ảnh hưởng mình. Chúng ta không có chữ nào. Ngoài ra trước đây thì tôi được nghe đâu là chữ Hán của Tàu rồi chúng ta có chữ Nôm. Chữ Nôm thì nó khó hơn là vì phải lấy chữ Hán cộng với chữ Hán nó mới thành ra chữ Nôm. Rồi đặc biệt là chúng ta có được ở thế kỷ thứ mười mấy đó, tôi quên mất rồi, không chính xác. Được các cha dòng tên đến Việt Nam truyền đạo. Họ là những nhà nổi tiếng về ngoại ngữ, về học, quốc học. Họ đã lập một cái chữ Việt Nam, mà cái tiếng Việt Nam mà tôi với ông đang nói bây giờ. Cái tiếng này tiếng nước tôi mà. Đã bao nhiêu năm rồi, tại sao như vậy, tại sao bây giờ đảng có những thằng như thằng Bùi Hèn nó muốn đi trở ngược lại với Trung Quốc, với Tàu. Tại sao này là Tàu? Nó có thấy đất đâu, nó có thấy biển đâu mà gọi nó là Tàu. Ông nghĩ thế nào về những cái chuyện mới xảy ra về tiếng quốc ngữ của chúng ta mà có hai tên tiến sĩ nó đòi đổi lại chữ quốc ngữ, đổi lại những thứ để học theo Tàu, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Là tôi cũng không theo dõi kỹ việc đấy, nhưng mà tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là cái quyền mà được gọi là đưa ra các ý tưởng khác nhau thì là quyền của người ta. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chính phủ Việt Nam, và cụ thể là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tuyên bố rồi, chính phủ cũng có chủ trương làm việc này. Cho nên chúng ta có thể trước mắt tạm thời yên tâm, vì đấy chỉ là ý kiến cá nhân. Và về mặt nhà nước thì chính phủ Việt Nam hiện nay là đã chính thức bác bỏ cái điều đó và chưa có chủ trương cải tiến gì hết. Thì chúng ta theo tôi nghĩ là cái đấy có thể là một cái mà nó tung ra để đánh lạc hướng dư luận. Chúng ta mất thời gian và tranh luận cái điều mà nó vô bổ, thì cho nó quên cái việc là nào đặc khu, là rồi luật an ninh mạng, rồi là tiền Trung Quốc lưu hành công khai, vân vân. Những việc nó người ra xăng căng hàng ngày, ví dụ như thế đi, thì những việc đấy có thể nó đưa ra để đánh lạc hướng một trong một cái âm mưu nào đó. Chứ còn về thế nhà nước thì chính phủ đã chính thức là bác bỏ rồi. Tôi nghĩ là chúng ta không nên mất thời gian nhiều vào việc này anh ạ.
Tôi không mất thời gian đâu thưa chúng ta, là vì chứ quốc ngữ tiếng nước ta con cháu nhà đều phải học, và cái tên bầy hèn nó cũng đã học chữ quốc ngữ mà. Mà như ông nói, mà như tôi nói, tất cả những cái điều gì cơ quan truyền thông 700-800 cơ quan truyền thông trong nước nói riết sai thành đúng mà. Nếu chúng ta không đề cập đến những cái chuyện như tôi với ông vừa mới nói chuyện với nhau về đặc khu, về an ninh mạng, nếu tôi không đưa ông lên chương trình này để cho cả thế giới biết là cái con bé nào đó nó đang phá hại ông, cuộc đời ông về truyền thông đi các nơi, thì làm sao ông vẫn được tự do nói, tôi vẫn được tự do nói với ông. Cái đó quan trọng đấy ông. Tôi đã nhìn thấy... Chúng ta nói đi.
Đúng vậy, anh nói rất quan trọng. Nhưng mà những vấn đề như là đặc khu là nhà nước có chủ trương, tiền nhân dân tệ tiêu là nó có chủ trương, và luật an ninh mạng nó có chủ trương thành luật rồi, thì chúng ta phản đối. Còn cái kia là nó công khai, nó nói rằng nó không chủ trương, và đấy trên cá nhân của ông ấy thôi. Thì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của nó cũng không mức độ lớn, trước mắt là như thế. Thì họ công khai về phía nhà nước, họ nói là họ không có chủ trương điều đó. Thế còn cái chuyện kia là gì, nó thành luật rồi. Luật là vi phạm quyền con người, chúng ta chống đối là đúng. Cũng như luật đặc khu, nếu không chống đối nó không có thành luật rồi. Thế cái đấy là đúng, vì lúc đấy là gì, chính quyền này nó chủ trương, mà chủ trương sai là chống. Còn cái chuyện chính là nó không có chủ trương, nó nói rõ rồi. Còn kia là ý kiến cá nhân đúng thôi. Thì mình nghĩ là hai cái vấn đề nó khác nhau về bản chất anh ạ. Hai cái bản chất khác nhau. Tất nhiên là mình chống không có thừa. Rõ ràng và họ đã bước đầu chấp nhận thất bại. Còn cái kia là gì, họ đâu có chủ trương làm, và đấy là một vài cá nhân, mà một cá nhân thì thực ra mà nói nó không có giá trị lắm trên thực tế. Đấy là tôi, ý kiến cá nhân tôi là như vậy anh ạ.
Tôi đặt vấn đề này với chúng ta, trong vấn đề giáo dục này không phải là tôi không thấy đâu, tôi thấy nhiều các nơi, các thầy cô giáo đứng có cái pano, cái băng đằng sau, nó viết chữ gì hay lắm không ạ? Chữ C thành chữ cu thành chữ gì đó, lung tung xòe lắm. Mà cái đó người ta chủ, ông để ý, ông thấy chứ không phải không đâu, nó đã dạy ở trong lớp rồi. Cái chuyện một anh nào đó nó tuyên bố không phải là chuyện của Việt Nam, thế này, không đổi tiếng này tiếng kia thì đồng ý. Nó viết gì đó, hiến pháp Việt Nam bằng tiếng Việt Nam mà. Nhưng mà nó đã được dạy trong lớp cho các em khoảng, không biết như nó còn quàng khăn đỏ hay không, các em lớp tiểu học đấy. Các lớp cao, trình độ cao hơn thì tôi không biết, thưa chúng ta, tôi chưa thấy, nhưng mà các lớp tiểu học tôi nhìn thấy rõ ràng qua 4-5 lần hình ở trên mạng, cô giáo đứng mặc áo dài dạy tiếng Việt Nam, viết thành kiểu tiếng Tàu. Tôi đặt vấn đề không phải là chúng ta đặt xuống đâu. Nó có vấn đề đấy cho chúng ta, Đinh Đức Long. Ông có đồng ý với tôi không?
Tôi ở thành phố chưa, Sài Gòn này tôi chưa thấy. Để chỗ khác nào có thì tôi không biết, nhưng mà Sài Gòn tôi chưa thấy. Thì con tôi đi học mà xung quanh đây các cháu trẻ con cũng rất nhiều, mà tôi thấy không thấy dạy dỗ như thế. Thì ít nhất là cá nhân tôi chưa thấy. Còn ở trường nào dạy tôi chưa biết.
Cho đến ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với ông năm 2018. Ông nhìn có nhiều người nói ánh sáng cuối đường hầm thế này thế kia. Ông nhìn thấy cái gì trong tương lai gần đây? Tôi thì cái thưa với ông, cái quỹ thời gian của tôi nó ngắn rồi, nó không còn nhiều đâu. Ông nhìn thấy thế nào trong tương lai, trong vòng khoảng chừng 5 năm, 10 năm nữa, tình hình Việt Nam, thưa chúng ta Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ là tình hình Việt Nam thì không thể tách khỏi bàn cờ thế giới được. Nó phụ thuộc rất nhiều vào sự tương tác giữa các cường quốc, cụ thể đây là Trung Quốc và Mỹ, ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình Việt Nam. Và tôi cụ thể nhất là chế độ cộng sản Việt Nam nó chỉ sụp đổ khi nào chế độ cộng sản Trung Quốc sụp đổ thôi. Đó là cái điều mà rất nhiều người nhìn ra. Còn khi mà chế độ cộng sản Trung Quốc còn tồn tại thì chưa nói chuyện gì ở Việt Nam, cộng sản Việt Nam có thể sụp đổ được. Vì nó bám chặt lắm anh ạ. Học tập nhau các kinh nghiệm về đàn áp, về những cách gọi là đe dọa, dụ dỗ, vô hiệu hóa. Đấy, cho nên là mọi cái thì không thể ngày một ngày hai. Đấy, cho nên là chúng ta vẫn phải gọi là chờ đợi, và chúng ta phải là xem xét kỹ mọi cái sự biến chuyển nhất là biến chuyển trong cái cuộc chiến thương mại Trung Quốc và Mỹ, xem là thực tế nó ảnh hưởng thế nào đến hai nước đó, và chắc chắn là ảnh hưởng rất nhiều đến Việt Nam, thì ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến mức độ thế nào, tác động như thế nào đến hình chi Việt Nam, thì tôi nghĩ là thời gian sẽ cho câu trả lời đây ạ.
Đó là chuyện đất nước, còn chuyện cá nhân chúng ta Đinh Đức Long, ông ra khỏi đảng như phần đầu chúng ta nói chuyện với nhau, và rồi ông lại được người ta đến mời ông đi vào đảng lại, mà người ta đến ông, người ta ông không mời, người ta cũng đến. Sẽ có bao giờ có chuyện chúng ta Đinh Đức Long sẽ vào đảng lại hay không theo chúng ta?
À, anh hỏi câu hỏi rất là hay. Thì hiện nay tôi chưa nghĩ đến chuyện đấy, thì tôi nghĩ là bản chất của Đảng Cộng sản thì không thay đổi, và tôi khi từ bỏ thì thông báo tôi đã ghi rõ lý do rồi, chắc là anh cũng đọc kỹ rồi, mà thông báo đã đăng trên các phương tiện thông tin gọi là lề trái trong nước quốc tế rồi, tôi không nhắc lại nữa. Và một khi bản chất cũng thay đổi thì nói chuyện rồi quay lại thì chắc là chuyện chỉ là những người giàu trí tưởng tượng thôi, thực tế rất là chắc không bao giờ xảy ra. Đấy là tôi nghĩ như vậy. Còn về phía đảng thì nhất cử nhất động của họ đều có sự tính toán kỹ mà anh ạ. Không phải tự nhiên mà sau 4 năm rồi mà để anh nhìn thấy mời tôi quay trở lại. Và trong cái cuộc họp vừa rồi là tôi có dự các cuộc trao đổi quốc tế với nước ngoài, ví dụ với Trung Quốc mời tôi, Hungary mời tôi cả, chúng là một số lãnh đạo, họ cùng chỗ khi chạm cốc nói chuyện riêng tư với nhau, họ tiết lộ với tôi rằng là cái việc mời mày là có chủ trương của thành ủy, mà tôi cũng linh cảm được là đúng, thì không thể nào cái bộ ủy Hòa Bắc mà dám làm cái điều đấy, mời một người đã tuyên bố công khai trước thế giới từ bỏ đảng, mà đánh giá mời công khai là đồng chí đảng viên để làm thủ tục sinh hoạt, thì họ có một cái mưu đồ, mà mưu đồ này là từ cấp cao nhất thành ủy chỉ đạo, đây là theo chỗ riêng tư, nhưng phải tự nhiên là cái cấp dưới chỉ là người thực hiện thôi. À, thì mình mà thực hiện với tôi thì nó khó quá, mời tôi không đến, thì nếu họ mà xâm nhập trái phép, tức là họ luôn luôn phải lấy sai sửa sai, đây là cái đặc thù của cái chế độ cộng sản, họ lấy sai sửa sai, chứ không thực sự cầu thị đâu, nó cầu thị khác thì nó phải cách khác lại với cách khác, nhưng phải lấy sai sửa sai như thế được. Để miễn là vì họ đặt cái mục đích họ đặt ra, mà mục đích thì tôi đã phân tích trong các cái bài viết trên status xung quanh chuyện này rồi, nhất là có thể vô hiệu hóa cái tuyên bố của tôi này, thế họ lại là họ muốn được cái bộ hồ sơ gốc của tôi, hồ sơ gốc đảng, mà có lần tôi đã gửi các cái phóng viên nước ngoài không biết là chắc có gửi anh bộ, là họ nắm hồ sơ gốc, họ có thể tẩy xóa sửa chữa đi, họ bịa thêm tội nọ tội kia cho tôi ra để họ thoá mạ mình, hạ nhục mình, thế khi không được rồi là thậm chí là gì, họ có thể rồi dàn cảnh, ví dụ nọ tôi lên ý, có thể dàn cảnh họ quay video clip, họ làm phim, họ dựng chuyện đó, ông Long là đến đến làm việc tổ chức đảng thế này thế kia, vào tận nhà tôi mà họ còn dám rút máy họ quay phim tôi trong nhà tôi, thì hà cớ gì tại trụ sở đảng mà họ không dám làm việc đó, thậm chí còn làm hơn thế nữa đi. Đó, để dùng họ dùng cái đấy họ khống chế tôi, họ mặc cả với tôi, họ tung cái tin ví dụ như ông Long thế, nhưng mà ông vẫn là người mà đảng giao nhiệm vụ để mà đi sâu vào cái tổ chức gọi là gì đó, dân chủ nhân quyền gì đó, ví dụ như thế, họ tạo thành những cái gì những cái mâu thuẫn trong nội bộ, họ tạo ly lán, họ cái này họ giỏi lắm anh ạ, cái này họ giỏi lắm, nhưng mà không họ cũng từ một cái gì cả, xâm nhập trái phép cư ra người ta, mà còn dám công khai quay video clip ra chủ thì anh còn cái gì nữa, còn nhiều dám làm được, đi đường có thể chặn đường họ đánh, bản tiếp theo có thể họ chặn đường họ đánh, tập chuyện bắt cóc vào đồn công an, hoặc họ lợi dụng những buổi lễ chẳng hạn mà tôi có mặt, ví dụ như cuối năm nay ngày 22 tháng 12 ngày thành quân đội thì năm nào tôi được mời, thế họ lên mà cái chỗ hội trường ngay cạnh hội trường quận ủy Gò Vấp, có thể mình lên đấy cho họ mới dùng bắt được mình mời họ mời mình vào cái phòng bên cạnh làm việc nhỏ, thì họ không đạt mục đích bởi một cách đàng hoàng, có thể bắt cóc bằng mọi cách, họ tạo ra một cái sự kiện để có cuộc gặp gỡ nhau mà theo ý của họ, theo sự chuẩn bị của họ, và mình hoàn toàn là người bị động. Đấy, thì tôi nói là cái kia là họ không từ một cái gì hết, và luôn luôn là lấy cái sai sửa sai và ra những cái đòn bất ngờ để cho đối phương không kịp trở tay, không kịp chống đỡ. Từ ngày xưa khi tôi mà làm việc gần 10 cuộc, khi tôi kiện tụng khiếu nại lên thành ủy, thì họ dùng những trò rất tiểu xảo, ví dụ như lôi ra họp chiếm cái họ điện thoại thôi, để nó lên như vậy là mình chỉ nhất thiết một tiếng nhưng không có sự chuẩn bị, lên trên họ đầy đủ hết, họ ngồi cả một hội đồng họ ngồi, vậy mà họ vẫn nói là tôi gửi giấy mời anh cách cái 2 tuần rồi nhưng giấy mời không có đến, thậm chí tôi làm việc về rồi giấy mời mới đến, nhưng điện đến, tức là cái kịch bản nó bố trí rất là chặt chẽ, nó luôn tải tạo cái gọi là cái ưu thế tuyệt đối cho họ về mọi cách. Nhưng thực tế là vì mình có chính nghĩa, mình có lẽ phải, mình có lý luận, nhưng cho nên họ tất cả những cuộc bài binh bố trận họ đều thất bại với tôi hết. Một mình tôi đã làm cho thành ủy là không dựa gần 10 lần thất bại hoàn toàn, thất bại hoàn toàn, thậm chí lần cuối cùng ấy, khi mà anh Thuận có chủ nhiệm thường trực của Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh này, anh họ giới thiệu đặt thạc sĩ luật với ra trường để ngồi đối đầu với tôi, dẫn đầu phái đoàn làm việc với tôi. Khi làm việc tôi bạch ra những sai trái họ sai hết rồi không còn chống đỡ đâu được, tôi đứng lên ra về họ còn nói bất câu anh đã từ bỏ đảng rồi, chứ họ thừa nhận tôi từ bỏ đảng rồi mà, nhưng mà anh còn đến với tổ chức đảng, anh còn tin vào đảng à? Tôi đã nói không, hôm nay tôi đến với tư cách là công dân Đinh Trí Long theo đầu mối hiến pháp là giám sát tổ chức đảng, vì tổ chức đảng là chịu sự giám sát nhân dân mà, hôm nay tôi tư cách là nhân dân tôi giám sát tổ chức đảng các anh, các anh làm việc nào có đúng theo hiến pháp pháp luật không, tôi trả lời và tôi yêu cầu anh ghi lên bản. Thôi là sợ quá.
Thế chúng ta đi nhá, chúng ta đi Đức Long.
Dạ,
những cái điều ông giải thích ấy, tôi hiểu và ông hiểu, và tôi nghĩ là quý khán thính giả đang theo dõi hiểu tâm tình của ông. Chắc chắn ông biết đời người dài bằng cuộc sống, đời người dài bằng cái gạch nối giữa hai con số. Điều quan trọng là không phải chiều dài của nó mà là những gì chúng ta để lại giữa hai con số này, thưa ông. Cách đây một tuần lễ, tôi nhận được nhiều những cái tin buồn của những người anh em trong cùng một binh chủng không quân với tôi ngày xưa qua đời lắm anh. Trong sâu thẳm những lần tôi nhận những tin buồn như vậy, hay ông nhận những tin buồn của những người quen thân như vậy, thì ông biết rõ thực sự như tôi nói quỹ thời gian của tôi nó ngắn, cuộc đời ngắn ngủi ông ạ. Đến cuối cùng thì cái chết nó cũng sẽ xảy ra với tất cả. Tuy thế ta vẫn quá đối bất ngờ khi nó xảy ra đối với những người quen biết. Chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Tôi dành cho ông một phút nữa để ông cảm ơn quý khán giả và cảm ơn chương trình Từ Cách Đồng Mây cho ông phát biểu. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Vâng, tôi xin qua lời sóng điện này xin gửi lời cảm ơn anh Minh và khán giả nghe đã luôn đồng hành với lại đài và đồng hành với tôi trong suốt mấy năm qua khi tôi tuyên bố từ bỏ đảng. Mọi người đều quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn, những cái cảm xúc và những cái sự kiện bất thường xảy ra đối với tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em mọi người, nhất là anh Minh, chúc mọi người sức khỏe và tiếp tục chúng ta đồng hành trên con đường mang lại dân chủ văn minh cho đất nước dân tộc chúng ta. Dù là bất cứ đâu, chúng ta đều là người Việt Nam, đều chia sẻ cùng một loài giống và cùng một cái hoài bão, một đất nước Việt Nam sau này được cường thịnh, dân chủ văn minh anh ạ.
Bác sĩ hãy dũng cảm lên, can đảm lên, cứ việc sợ chết và bước những bước tiếp theo. Hãy chấp nhận sự thay đổi và biết rằng nó luôn luôn xảy ra với một lý do nào đó. Không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, nhưng đến cuối cùng, chúng đều đáng giá cả. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chúng ta Đinh Đức Long. Trong một thời gian rất là ngắn, ông đã lên tâm tình về những cái điều mới xảy ra với ông cách đây 1-2-3 tuần. Chúng tôi hứa với ông là tất cả những gì nó liên hệ nguy hiểm đến tính mạng của ông, chúng tôi đều đưa lên cho cả thế giới này theo dõi Đảng Cộng sản đang đối xử với ông như thế nào. Chúng tôi cũng không quên là cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe chương trình này. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho quý vị dù chúng ta có đồng ý hay không đồng ý với nhau. Cho đến được gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe, dạ vũ và nhạc sống cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.